Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Duy An, là người chịu trách nhiệm của cơ quan One Body Village, tức là một thân hình mà trước đây Linh Mục Nguyễn Bá Thông cũng đã từng về thành phố Houston của chúng ta để mà cổ động giới thiệu về hoạt động của One Body Village. Xin chào anh Nguyễn Duy An ạ.
Vâng, trước hết tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của đài Radio Sài Gòn trên khắp toàn cầu, đặc biệt là quý vị đồng hương ở vùng Dallas và Houston, Texas. Và em cũng xin kính chào anh Nhân Phục và cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tham gia vào cái chương trình hội thoại này, chương trình những vấn đề hôm nay, để chia sẻ với toàn thể quý vị một vài thông tin về tổ chức One Body Village, và có cái tên tiếng Việt Nam là tổ chức là gia đình hội thân hình.
Vâng. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Duy An đã hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay để giới thiệu thêm với quý thính giả đang nghe đài tại khắp nơi biết thêm về hoạt động của One Body Village. Trước đây thì chúng tôi cũng đã phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Bá Thông, và cha Thông cũng đã về cái thành phố Houston rất là nhiều lần nói chuyện ra mắt cũng như là tổ chức những buổi gây quỹ cho One Body Village. Và cá nhân chúng tôi thì cũng đã từng đi sang Campuchia để mà viếng thăm cái cơ sở của One Body Village, mà quý khán giả chắc cũng đã biết đây là một cơ quan chuyên nhắm vào các trẻ em bị lạm hành tình dục và bị bán vào các ổ mãi dâm. Và chúng tôi cũng được biết là Linh Mục Nguyễn Bá Thông hiện giờ này cũng đang ở Việt Nam công tác cho One Body Village ở tại đây. Và ngày hôm nay thì được nói chuyện với anh Nguyễn Duy An, là người trách nhiệm là hiện nay đương giữ chức vụ là President của One Body Village. Thì xin phép anh Nguyễn Duy An có thể mà giới thiệu với quý thính giả để biết rõ về cá nhân anh không ạ?
Vâng, thì cảm ơn Duy Phục và kính thưa quý vị. Như anh Duy Phục vừa giới thiệu, thì hiện tại tôi là President của One Body Village. Nhưng mà thực sự ra tôi chỉ mới nhận cái chức President này từ ngày 1 tháng 5 năm ngoái, tức là năm 2013. Tuy nhiên trước đó, tại vì tôi quen biết cha Thông từ lâu lắm rồi, từ hồi ngày còn là một cậu sinh viên trẻ, và sau đó đi chủ nghĩa rồi chịu chức linh mục. Thì đến lúc cha Thông đang làm những cái việc này vào năm 2008, ngày muốn đứng ra thành lập một cái non-profit organization, thì tôi là một trong những người được cha Thông mời vào thành viên của hội đồng quản trị, tức là board director lúc bấy giờ, để soạn thảo cái nội quy, tiếng Anh nó kêu là cái bylaw đó, để xin bộ tiểu bang Georgia cũng như là IRS của Hoa Kỳ cấp cho cái giấy chứng nhận mình là cái hội thiện nguyện. Và tôi sang Mỹ được hơn 30 năm. Tôi đi làm một vài công ty lớn, trong đó có làm cho Liên Hợp Quốc, rồi làm cho một cái hãng TRW, bây giờ là Northrop Grumman 10 năm. Và sau đó tôi về làm cho National Geographic 15 năm, và cái chức vụ cuối cùng là Senior Vice President. Thì năm 2013 là cái năm kỷ niệm 125 năm thành lập tổ chức National Geographic, nên họ cho một cái package đặc biệt cho những người đã làm lâu năm hay là những officer có thể tăng thêm 5 năm, tức là cái nguyên tắc ở Hoa Kỳ, quý vị biết, để về hưu thường thường là cái năm mình làm việc cho cái cơ quan đấy, cộng thêm cái tuổi của mình phải đủ 80 mới được về hưu. Tôi thì chưa đủ, tại vì nếu cộng cái tuổi của tôi lúc bây giờ mới có sấp xỉ 60, và tôi làm cho National Geographic 15 năm thì chưa đủ. Tuy nhiên, trong cái dịp đặc biệt này, họ cho chúng tôi mỗi người được cộng thêm 5 năm làm việc, cho tôi vừa đủ 80, và tôi lợi dụng cái cơ hội đấy để lấy cái package và về hưu. Thì không biết người quen nào đấy nói với cha Thông rằng là tôi vừa mới chuẩn bị để về hưu non. thì trước khi tôi chính thức nghỉ hưu vài ngày, cho thông có bay lên nhà tôi như tình bạn có điều gì đi ngang này, vẫn ghé ngang gia đình thăm như là anh chị em trong gia đình tôi. Ngày Phúc chẳng nói gì cả, nhưng mà ngày nói chuyện với bà xã tôi, với các con tôi, rồi sau đó ngày sau nó là em nó nói chuyện với chị, thế là các cháu hết rồi. Bây giờ anh nghỉ rồi, anh chẳng lấy đi chơi không thôi, thì anh về làm giúp cho hội đi. Bây giờ hội phát triển lắm rồi, thì cái tổ chức lại để cho nó trở thành một cái organization, chứ không phải là một cái gia đình nhỏ. Với cái kinh nghiệm làm việc của anh như vậy, thì anh về giúp hội đi. Thì sau cái suy nghĩ có vài tiếng đồng hồ thôi, tôi không còn cách nào hơn là nhận lời, và tôi chính thức trở thành president của Unbounded Village ngay sau cái ngày tôi về hưu, tức là không có ngày nào nghỉ cả. Và đó là lý do tại sao tôi tham gia cái gia đình một thân hình, tức là cái tổ chức Unbounded Village. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn. Và thưa quý khán giả cũng đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Di An, hiện nay đang là chủ tịch của tổ chức One Body Village, tức là một thân hình đó, mà chính Linh Mục Nguyễn Đa Thông là một trong những người sáng lập và điều hành. Vâng, thì hiện nay đó thì anh đương là chủ tịch, mà trước đây thì anh vừa giới thiệu thì anh cũng đã làm Vice President cho cái National Geographic, là một cái tổ chức rất là có uy tín. Và đây cũng là một cái hãnh diện cho người Việt Nam đã giữ một cái chức vụ ở tại một cái cơ sở như vậy. Thì anh cái lý do nào mà anh đã làm được như vậy à? Xin anh kể một chút để mà có thể chúng tôi biết tìm hiểu thêm về anh cũng như quý thính giả biết, để mà hãnh diện lây cho một người Việt Nam đã thành công ở tại nước Mỹ này.
Cảm ơn anh và kính chào quý vị. Cũng như lúc tôi được một vài đại truyền hình đến California phỏng vấn cách đây 8-9 năm, và cũng như là National Geographic có in lại cái lời phát biểu của tôi lúc được chọn lên làm Vice President, lúc bây giờ mới thì làm Vice President của National Geographic, là người Á Châu đầu tiên được chọn vào làm trong cái tiếng Anh gọi là officer đó, tức là những người điều hành chính của các cái cơ quan. Sau cái thời bây giờ là cái nhà sau hơn 100 năm, thì tôi phát biểu rằng tôi xuất thân chỉ là một cậu bé, một sinh ra và lớn lên dưới thời chiến tranh Việt Nam ở một cái làng quê rất là nhỏ bé, và hầu hết những người Việt Nam lớn tuổi trên 50 tuổi đều biết cái làng đó qua cái bài hát cho em, đó là Bình Đẳng, những cái trận đánh lớn vào cuối năm 1964, đầu năm 1965. Và một buổi tôi đi học, một buổi tôi đi chăn bò, cha mẹ tôi chỉ là những người nông dân bình thường, nên không có gì đặc biệt cả. Còn cái lý do tại sao tôi được chọn về làm cho National Geographic thì thực sự là như cha ông mình thường nói là hay công bằng thêm. Ngày tôi rời trại tị nạn Ga Lăng để sang Mỹ, trước khi đi thì họ có một cái buổi phỏng vấn là gọi là orientation thế này nọ, thì họ hỏi tôi muốn đi đâu. Lúc bây giờ tôi không có anh em bà con gì ở Mỹ hết. Tôi có một số bạn thân nhưng mà tôi không muốn làm phiền ai cả, nên tôi tình nguyện đi đâu cũng được. Và lúc họ nhìn vào cái bản lý lịch của tôi, mặc dù tôi đang rồi đi học, nhưng mà cha mẹ vẫn là những người nông dân, trên có một gia đình, có một cái nông trại lớn ở giữa biên giới tiểu bang Pennsylvania và Ohio bảo trợ tôi về thân. Tôi buồn quá đến nơi rồi, tôi rất là buồn là tại vì mình rời khỏi nước đi tìm tự do để xây dựng lại tương lai, chứ còn nếu mà trở lại đi làm rẫy làm ruộng thì ta tôi mình giả tôi làm rẫy làm ruộng còn hơn. Từ đó tôi cứ tìm mọi cách liên lạc hết người này đến người kia, và lúc bây giờ tôi còn rất là khờ, tôi vẫn nghĩ như lúc ở Việt Nam là tôi muốn đi học đại học thì tôi phải về vùng Sài Gòn Thủ Đức với các trường người mà học. Tôi không biết ở bên Mỹ này ở đâu có trường đại học cả, tại vì tôi ở ngay trong cái nông trại, cái nhà hàng xóm gần nhất đó, tôi đi bộ 2 tiếng đồng hồ mới tới cái nhà hàng xóm. Trên tôi gom đủ tiền, tôi ở với người bảo trợ, tôi đi làm mỗi ngày phải trả tôi 20, không phải mất tiền ăn tiền ở gì cả. Thì tôi gom đủ tiền, tôi mới ra mua vé xe buýt để tôi về Chicago, Washington. Tôi không có ai quen biết cả, trừ một vài người bạn mới sang, nhưng mà tôi cũng tìm dò hỏi, tìm hiểu trên tôi mua vé xe buýt về đây. Lý do là tôi muốn đi học đại học, nên tôi cứ về vùng thủ đô. Và tại vì cái chốt của tôi, nó đưa đến cái cơ hội cho tôi. Tôi về vùng rồi đua tính toán, rồi bắt đầu đi học từ đại học cộng đồng, rồi đi lên từ từ đi làm cho hãng này hãng kia. Cuối cùng vào năm 1900, cuối năm 1997, thì lúc bấy giờ là tôi được chọn là candidate làm CIO, tức là Chief Information Officer cho cái hãng tôi đang làm, DRW. Với điều kiện là tôi phải chọn lên Cleveland, coi như là headquarter của DRW. Thì tôi có đi lên đi xuống đi học ở đấy nhiều lần, biết nhiều mình người Việt Nam, biết tôi chịu không được, tôi không muốn. Thì tôi mới nói chuyện với một vài người, kể cả ông chairman của DRW. Thì tình cờ có một vị ở trong cái hội đồng quản trị của DRW cũng là member của Board of Directors, thì chứ không phải là director, mà tại vì National Geographic hội tình nguyện hợp kêu là Board of Directors. Và trong đấy, thì ông về ông nói chuyện với mấy ông ở trên National Geographic là từ tới có một cái thằng phải làm cái giỏi lắm, nó làm đủ thứ chuyện hết rồi. Các thứ mà bây giờ nó không muốn dọn lên trên kia. Thì như quý vị biết là National Geographic được chưa nổi tiếng về vấn đề chiên báo, cái tờ báo đấy. Còn những chuyện khác chúng ta thường không biết, thì hẳn như là họ vẫn có một cái vấn đề giáo dục, rồi có đặt truyền hình, với các thứ khác mà chủ yếu là chiên báo, và họ không có chú trọng về kỹ thuật. Cho nên lúc bây giờ mới có một cái phong trào là vì cái Y2K, tức là cái sự cố năm 2000 đó, thì máy móc nó sẽ bị lộn xộn nhiều. Họ muốn kiếm một người về để điều hành cái vấn đề đấy. Và vì nhờ cái dịp tình cờ đó trên tôi được phỏng vấn và về làm cho National Geographic. Lúc bây giờ tôi chỉ làm giám đốc kỹ thuật thôi. Rồi cứ lên từ từ. Rồi về sau này tất cả những gì liên quan đến Á Châu nó giao cho tôi luôn. Tại vì Á Châu. Rồi sau này có một số nước ở Âu Châu với Kinh Châu thì luôn. Nhưng mà ở Âu Châu cái chuyện nó xảy ra là như thế này. Cái gì biết là sau đề nghị thế chiến đó, thì trong tâm trạng của những người ở bên Đức họ vẫn ghét Mỹ. Mặc dù là kẻ thua trận mà mặc dù hai bên là đồng minh. Thì trong một lần tôi đi chung với phái đoàn National Geographic đang đi họ hội thảo bên đấy. Thì chúng tôi đến quá sớm thì cái anh trưởng đoàn đó đến gặp một cái anh giá cái tộc đã xin vào. Nó không cho vào đã đành, nó bảo no English. Thì tôi có một cái thói quen đó là trước khi đến nước nào tôi học dăm ba câu tiếng thổ ngữ của nước đấy, kể cả cái slang nhỏ. Thì tôi có học một vài câu tiếng nước biết chào hỏi thôi. Thì cái ông trưởng đoàn đó, tôi là phó trưởng đoàn đấy, nói là tao nói là nó không biết tiếng Anh, mày gọi tiếng Pháp, sao nói chuyện đó thôi. Tôi biết trong đầu là tất cả những người ở bên Âu Châu, nhất là những người làm việc tiếng Anh, tiếng Pháp, ai cũng biết hết, họ biết, đúng không, họ cũng biết rồi. Nhưng mà tôi đến tôi chào tao bằng tiếng Đức. Ông sổ của chàng tôi nghe không kịp. Tôi mới nói lại là ta chỉ học được mấy câu thôi, biết cảm ơn, biết chào hỏi thôi, mày không nói như vậy. Thế nó bảo, ok, mày nói tiếng Pháp, tiếng Anh cũng được, mà sau đấy mày nói chứ là no English, mà họ ghét cái thằng chen kỳ, không có nói, còn mày không phải chen kỳ, không ghét. Từ đó, sau đó nó cho chúng tôi vào. Và vì cái biến cố đấy, cho nên là những người đó về kể chuyện với lại World First Year National Geographic, họ bảo chứ, thế cái chỗ nào mà nó ghét Mỹ thì mình giao cho thằng này đi. Đó là cái lý do tại sao tôi cứ lên từ. Cũng là một cái dịp may và cũng là có điều kiện, chẳng hạn như có một vài biến cố quý vị có nghe nói về những cái lúc mà National Geographic gọi cái sông Hương ở Huế là sông Huế đó.
Vâng.
Rồi cái bản đồ Hoàng Sa Trường Sa chẳng hạn thì có làm ở đấy, chứ tôi cũng có điều kiện chỉ cách làm sao để sửa đổi về nọ, chứ cá nhân tôi thì không có sửa đổi, tại không phải chuyện của mình. Vâng, đó là cái background của tôi.
Vâng ạ.
Cảm ơn anh.
Quý vị vẫn tiếp tục nghe phần đối thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Di An là chủ tịch của tổ chức One Body Village. Xin lỗi anh An, đương ở đâu đấy ạ? Đương ở tiểu bang nào đấy
ạ? Hiện tại thì tôi ở thành phố Alexandria, sát bên bờ sông Potomac, bên kia thành phố Washington DC đó.
Ồ, vâng ạ, vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho một cái câu chuyện rất là thú vị, cái cuộc đời của anh từ một thiếu niên xuất phát từ cái gia đình làm nghề nông, từ cái việc mà đi chăn trâu thời nhỏ cho tới khi vượt biển rồi đến trại tị nạn ở tại Ga Lăng rồi sang Mỹ đi học rồi đi làm rồi từ từ tiến lên thành công như vậy. Mà nếu cứ tính giả mà nghe đến National Geographic thì cũng biết đây là một trong những tờ báo rất có uy tín kỳ cựu bậc nhất của nước Mỹ, chúng tôi cũng hay thường đọc lắm, mà in rất là đẹp và tài liệu rất là công phu. Và anh đã từng làm Vice President của National Geographic và hiện giờ đang là President của One Body Village. Thưa với anh Nguyễn Duy An đó, thì chúng tôi được hiểu rằng là One Body Village là một tổ chức, một cái cơ quan thiện nguyện và được sáng lập bởi Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông. Cha Thông thì quý khán giả đã biết là một linh mục trẻ mà đã xuất hiện trên làn sóng này nhiều lần, là một nhân vật cũng khá là lạ, xông xáo lắm. Mặc dù ông đương là chánh xứ một cái nhà thờ Mỹ ở bên Georgia, Atlanta. Thế nhưng mà ông xông xáo và hay thường xuyên đi các quốc gia Đông Nam Á để thành lập những cái căn nhà gọi là nhà tình thương của One Body Village ở tại khắp nơi, đặc biệt là tại Campuchia mà chúng tôi đã tiệp viếng thăm và thấy rằng là đã có một căn nhà để mà lo nuôi các trẻ em, có nhiều em trẻ lắm, từ 8, 9, 10, 11, 12 tuổi mà bị lâm vào cái cảnh là bị bán vào trong cái ổ bãi dâm và được cái tổ chức One Body Village đã cứu thoát ra và bây giờ đương nuôi dưỡng. Và cha Thông cũng bây giờ cũng đương làm ở Việt Nam để làm công việc đó, thì chắc anh An cũng biết là cha Thông rất là xông xáo và đôi khi cũng có nguy hiểm nữa, vào những cái nơi nhiều khi ông còn giả dạng để vào thẳng trong những cái ổ mãi dâm để đi điều tra, để đi tìm cách cứu các em ra, và đôi khi còn bị hành hung nữa. Và mặt khác thì đối với một số các giáo dân thì cũng nói rằng cha mạo hiểm quá, là một linh mục mà lại giả dạng để mà như là một cái khách để đi vào những cái ổ mãi dâm, không có ngại sợ gì cái chuyện tai tiếng có thể xảy ra nữa. Thì tất cả những cái sự việc đó thì đã được tường trình nhiều lần ở tại thành phố Houston, Dallas và khắp các tiểu bang mà cha đã đi để mà vận động và gây quỹ nữa. Thế thì hiện nay đó, với tư cách là chủ tịch của cơ quan này đó, thì anh cho biết cái tình trạng hiện nay như thế nào, cái công tác là gọi là search and rescue đó, đi tìm và kiếm đó, thì nó vẫn còn tiếp tục hay không ạ?
Thưa anh và thưa toàn thể quý khán giả, cái công việc đó vẫn còn tiếp tục, và với tư cách là một người đứng đầu cái hệ thống điều hành thì như chẳng hạn trong năm vừa qua thì thay vì để cho thông liều mình rất là nhiều lần thì chúng tôi có kêu gọi và cũng được một số tình nguyện viên, có một thanh niên người Mỹ, cũng có một thanh niên người Việt, tức là những người đó giống như là những người mà đi tiền phương đó, đi tìm rồi đi giả vờ như anh vừa kể chuyện đó, thì thay vì cha phải đi quá nhiều những người trước thì mình kiếm những người trẻ và có tinh thần phục vụ đó để làm cái việc đấy, và chúng tôi vẫn tiếp tục. Tuy nhiên một cái điều mà từ năm ngoái chúng tôi chú trọng nhiều hơn và càng ngày càng nhiều hơn đó là vấn đề giáo dục, tức là mình tiếng Anh gọi là cái đầu tiên là raise the awareness, tức là mình tổ chức những cái buổi nói chuyện, khóa học để cho cha mẹ hiểu cái vấn đề và khỏi bị lừa để bán con. Không phải là bán con thì với mục đích để cho nó vô độc mãi trong, nhưng mà bán con là vì nghĩ rằng là mình nghèo quá nuôi con không được, bán cho mấy người này nó có tương lai, nó được đi học, hay là nó sang chỗ đấy thành phố kia để nó đi làm, nó đi bán cà phê hay là uống trà, chứ không phải là mãi trong. Và rất là nhiều cha mẹ bị lừa vì như vậy, cho nên chúng tôi chú trọng đến đặc biệt là những tỉnh ở miền Tây giáp biên giới với Cambodia và bên phía ở Lạng Sơn, Cao Bằng này, nó sẽ giáp với Trung Quốc, cái tổ chức những cái khóa học như vậy để cha mẹ và được giáo quyền, cũng như là một số như hội phụ nữ của các cái huyện nên họ cũng hỗ trợ trên cái vấn đề rất chú trọng đến vấn đề giáo dục. Thế mình vẫn cứu các em, vẫn tìm các em, nhưng mà bắt đầu từ cái góc nữa là để cha mẹ biết và ngăn chặn họ bị lừa. Đó là cái công việc là tìm kiếm và giải cứu cũng như là ngăn chặn từ đầu và vẫn tiến hành. Thì tình khoảng mỗi năm như vậy trung bình có hai cái chuyến gọi là mission trip đi về đấy, thì cha Thông vẫn tôi có đi một chuyến, tôi đi hai chuyến, nhưng một chuyến tôi cũng đi gọi là đi thực tế đó, tôi đến mấy cái chỗ như vậy, có lúc thì có cha Thông, có lúc thì không, để đi với mấy đứa sinh viên để biết cái tình trạng nó như thế nào, Và tôi nói thật, tôi tháng 5 năm ngoái, lúc tôi nhận làm President Joe Anwar thì kia lịch, tôi bị gấp quá, chứ tôi nói là tôi không muốn quyết định, tôi muốn một tháng tôi đi chơi, tôi nghỉ ngơi đã là việc 30 năm rồi. Thì không cho thông với đủ tôi đi chơi, sao mình đấy chuyến tôi đi Cambodia, đi Singapore, thế đó. Và khi mình chứng kiến cái cảnh có những em 13, 14 tuổi đứng dọc đường để tức là giống như người thích là quảng cáo để thắng dâm, hay là mình chứng kiến những em đã được cứu ra rồi, và như lúc nãy anh Dương Phục có nói là những em thực hiện một em mà tôi rất thích mắt đó là mới thôi có tuổi nào mình cứ nghĩ đó là con mình, cháu mình, thì mình nói chuyện như vậy thì là, lúc bây giờ là không thể nào nói rằng tôi không có làm nữa, tôi không thích, tôi cũng không muốn. Mình biết cái thực tế như vậy rồi, nếu mà mình không làm thì đúng là lời cái lương tâm của mình cắn rứt lắm. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục. Mặc dù chúng tôi vẫn làm những gì chúng tôi làm từ trước đến giờ, nhưng mà gọi là hệ thống hóa lại, tổ chức cho nó thành một organization, thì như là trong năm vừa qua chúng tôi bắt đầu set up rất là nhiều gọi là những quy định đó, cái policy and procedure để lúc nào thì làm như thế nào, lúc nào làm như thế kia, rồi có một khoản tiền thế mà dưới 500 đô chẳng hạn mà chưa được một cái vé là người ở địa phương, nhân viên địa phương có quyền đi hành ngay, chứ là mình để một ngày, hai ngày sau, rồi gọi sang bên này, báo sang bên kia, rồi nhiều khi nó lại trễ quá, là mình mất cái gì đấy. Chứ đó là cái chú trọng cái này, việc thứ nhất là giáo dục. Cái thứ hai là mình giải quyết ngay, chứ không có phải là cái chờ đợi là cuộc cục lường ra cái này đó. Đó là cái cách thức chúng tôi tìm kiếm.
Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Duy An. Nếu mà quý thính giả mà nghe cái câu chuyện này đó, thì ngay trong cái đầu tôi bây giờ khi mà nghe anh An kể chuyện thì tôi có một số những kinh nghiệm tương tự với tư cách là một cái người làm truyền thông. Khi mà chúng tôi sang Campuchia đó, đến để gặp, khi mà gặp các em đó, thì tôi có cái cảm tưởng mà thấy các em nhỏ nhắn xinh xắn ngây thơ, thì mình có những cái xúc động mà tự nhiên. Và chính tôi đối với một người làm truyền thông thì cũng mong muốn tìm hiểu cặn kẽ rồi phỏng vấn, nhưng mà tôi tự là nghĩa là tôi sẽ không phỏng vấn các em, không tìm hiểu, bởi vì không muốn đào sâu cái chuyện xảy ra đối với các em, quá đau đớn với cái đầu óc mà ngây thơ trong trắng như vậy. Và những cái thước phim mà chúng tôi quay đi làm phóng sự mà đã chiếu trên đài truyền hình ở đại địa phương này đó, thì chúng tôi cũng tránh không có quay vào các em. Thì tự nhiên là mình thấy rằng là tự nguyện như vậy, mặc dù cha thông cũng nói là các em còn nhỏ tuổi thì không thể tiết lộ được về những cái tin tức về các em, về tên tuổi cũng như là những cái hình ảnh. Khi mà chúng tôi đi mà được người đại diện cho One Body Village ở Campuchia dẫn tới ngay tại những cái khu vực mà trước đây mà cha thông cũng đã tới và cứu các em đó, mà chúng tôi đứng tường trình tại chỗ cho đài truyền hình đó, thì chúng tôi cũng có cái cảm tưởng tương tự như vậy. Cũng như anh An vừa nói đó, có nhiều người sẽ thắc mắc là không hiểu tại sao bố mẹ mà có thể đem bán con mình được. Nhưng mà khi mà đi tìm hiểu sâu vấn đề, chúng tôi gặp và phỏng vấn một số cái gia đình mà bố mẹ mà có con mà đem bán như vậy đó, thì mới thấy rằng là cái đời sống của họ đó nó quá khổ đi. Và họ bình thản, họ coi cái chuyện mà đưa con đi để làm cái công việc đó, xong đó thì lại trở về, thì nó cũng là một cái chuyện rất là bình thường thôi, trong cái đời sống quá ư là cơ cực của những người Việt Nam ở bên Campuchia. Vâng, bây giờ thì chúng tôi muốn trở lại cái sự việc để xin anh Nguyễn Duy An có thể có ý kiến. Là chúng tôi nhận được cái thơ mời là gia đình OBV, bây giờ chúng tôi đương có cái thiệp mời đó ở ngay tại đây đó, thì là gia đình OBV sẽ trình diễn một cái vở nhạc kịch cũng một kiếp người. Đây là cái musical play có mang tên là The Life I Left Behind, vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 7 sắp tới đây ở tại Houston, sẽ diễn ra ở tại cái hí viện rất là nổi tiếng lớn là John Hall ở tại downtown của thành phố Houston. Thành ra chúng tôi muốn tìm hiểu cái sự việc mà trình diễn này để mà giới thiệu với quý thính giả đang nghe đài có thể đến để mà tham dự được thì thưa anh An, tại sao lại có cái vụ trình diễn này? Trước đây thì chúng tôi thấy Cha Thông cũng về đây nhiều lần tổ chức những cái buổi gây quỹ, nói chuyện, trình chiếu những cái cuốn video, những cái clip mà về những cái chuyến đi của Cha Thông, nhưng mà lần này lại là trình diễn một cái vở nhạc kịch mà lại thấy ghi rằng là để mời các thính giả vào để coi như là free, không có phải mua vé. Thì tại sao vậy ạ? Lý do nào ạ?
Vâng, cảm ơn anh và kính thưa tập thể quý vị. Thực sự ra đó, mình, chúng tôi để mà gây dựng cũng như là phát triển cái One Body Challenge đó, thì cũng như mình ở trong một cái gia đình cá nhân của mình đó, trước hết là mình phải làm sao kiếm cho đủ cơm ăn áo mặc cả, rồi sau đó mình phải nghĩ đến tương lai, mình phải làm gì, tức là con cái phải đi học ngành gì với lại nọ. Thì One Body Village cũng vậy. Trước đây đó, để cứu được các con, phải nuôi các con, thì việc đầu tiên là mình phải đi tổ chức gây quỹ ở nhà hàng hay là ở thành phố này, thành phố kia để kiếm tiền nuôi các con. Nhưng mà cái đó là giống như kiểu mì ăn liền á, thì chỉ kiếm được nhé một bữa thôi. Cái điều quan trọng là cái tương lai phải lâu về dài. Và để cho người ta có thể giúp mình một cách lâu dài á, như cha ông ta thường nói, vô tri bất mộ. Tức người ta không biết á, thì người ta đâu có đặt thành vấn đề để giúp là không giúp. Cho nên là chúng tôi muốn tổ chức những cái chương trình như vậy, và hầu hết ở bên California cũng vậy, và bên Houston, tức là nơi những cộng đồng người Việt rất là đông. Là mục đích chính là để cho mọi người biết cái tệ nạn này nó có xảy ra như thế nào ở bên các nước Đông Nam Á, và đặc biệt ở Cambodia, ở miền Tây Việt Nam. Rồi cái vở kịch mà anh vừa nói, cái vở ca nhạc kịch đó thực sự đó là dựa vào một câu chuyện có thật do Cha Thông chỉ kiến và viết lại. Cái tựa đề của nó là Hơn Nửa Kiếp Người, nhưng về sau mới đổi lại là Cũng Một Kiếp Người, dịch tiếng Anh là The Life. Thì thực sự là kể về câu chuyện lý do mà bảo sao là hơn nửa kiếp người như vậy. Có một cô bé bị lừa bán dâm và bị bán dâm đến 9 tuổi. Đến năm 19 tuổi, tức là ở trong cái tình trạng đấy 10 năm. Thì đối với những cái tổ chức mại dâm mà trẻ em này nọ như vậy thì 18, 19 tuổi là gọi là quá đát rồi. Nó đuổi ra. Nó không được sự, không được nhiều khách nữa, nó đuổi ra. Nhưng mà cô ta không có một cái nghề ngỗng gì hết. Ở bên Cambodia, vấn đề người Việt thì rất là nhiều, và không biết làm gì hơn là trở lại cái con đường đấy, nhưng mà đi dọc đường được kiếm khách, tự kiếm khách đấy của tôi. Và tình cờ gặp Cha Thông, gặp nói chuyện với em đó, và thường thường chúng tôi không có cứu là giúp, nhưng mà không có cứu và đưa về nuôi những em trên 18 tuổi, tại vì cái đó trưởng thành rồi. Nhưng mà sau khi nói chuyện mình nghe kể lại này nó thì gia đình một thân hình cũng giúp đỡ để cô ấy làm lại cuộc đời, và sau mở được vẫn cả cái nhỏ. Kết cuộc câu chuyện như thế nào thì quý vị cứ đến tham dự biết. Và chúng tôi muốn dựa trên cái câu chuyện đấy để kể lại những cái mảnh đời rất là bất hạnh. Các con xin lỗi quý vị. Song song với cái cô bé đấy, nhưng mà cái phần thứ hai đó nó đi ngược lại, tức là cái phương cách giáo dục và cái tương lai của các con đang đi học, đứa thì đang học chữ, đứa lớn hơn mà không học hết trung học được thì cho đi học nghề, rồi có một vài em khá hơn một chút từ học đại học, và hiện nay có một em mới được trường đại học bên Mỹ Nhật học, hiện nay đang cuối tháng 6 này em sẽ thi bằng TOEFL để lấy tên. Thay vì sang đây học tiếng Anh thì chúng tôi cho học tiếng Việt Nam cho nó rẻ. Nếu mình chỉ lấy được bằng TOEFL